198 Kinh Điều Ngự Địa. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại thành Dương Xá, ở tại Trúc Lâm trong vườn Calanda, không thể lãnh hội. Bây giờ Sa-di A-di-na-hòa-đề cũng ở tại thành Dương Xá, tại một am cốc thiền trong khu rừng vắng. Lúc bấy giờ, Dương Đồng Tử Kỳ Bà Tiên Na sau giờ trưa thông dong đi đến Sa-di A-di-na-hòa-đề, cùng chào hỏi xong ngồi xuống một bên hỏi rằng: Hiền giả A Kỳ Xá Na, tôi có điều muốn hỏi, mong hiền giả nghe cho chăng. Sa-di A-di-na-hòa-đề nói: Hiền Dương Đồng Tử, muốn hỏi xin cứ hỏi, tôi nghe rõ rồi sẽ suy nghĩ. Dương Đồng Tử hỏi: Hiền giả A Kỳ Xá Na, phải chăng thật sự tỳ kheo ở trong pháp luật này không phóng dật, tu hành tinh cần sẽ đạt đến nhất tâm chăng? Sa Di đáp: Hiền Dương Đồng Tử, thật sự như vậy. Tỳ kheo ở trong pháp luật này không phóng dật, tu hành tinh cần sẽ đạt được nhất tâm. Dương Đồng Tử lại hỏi: Hiền giả A Kỳ Xá Na, mong hiền giả theo những điều đã nghe, đã tụng tập, nói lại hết cho tôi rõ. Như tỳ kheo trong pháp luật này không phóng dật, tu hành tinh cần sẽ đạt đến nhất tâm. Sa Di đáp: Hiền Dương Đồng Tử, tôi không đủ sức để theo những điều đã nghe, đã tụng tập, nói lại hết cho Dương Tử. Như tỳ kheo ở trong pháp luật này không phóng dật, tu hành tinh cần sẽ đạt đến nhất tâm. Hiền Dương Tử, nếu tôi theo những điều đã nghe, đã tụng tập, nói lại hết cho Dương Tử, như tỳ kheo ở trong pháp luật này không phóng dật, tu hành tinh cần sẽ đạt đến nhất tâm, hoặc hiền giả Dương Tử không thể hiểu được, như vậy thì tôi nhọc công vô ích. Dương Đồng Tử nói với Sa Di: Hiền giả A Kỳ Xá Na, hiền giả chưa bị người khác chiết phục, vì ý gì mà đã tự mình rút lui? Hiền giả A Kỳ Xá Na, mong hiền giả cứ theo những điều đã nghe, đã tụng tập, có thể nói lại hết cho tôi. Như tỳ kheo ở trong pháp luật này không phóng dật, tu hành tinh cần sẽ đạt đến nhất tâm. Nếu tôi hiểu được thì hay lắm, nhưng nếu tôi không hiểu sẽ không hỏi thêm về các pháp nữa. Rồi thì Sa Di A Di Na Hòa Đề theo những pháp đã nghe, đã tụng tập, nói lại cho Dương Đồng Tử Kỳ Bà Tiên Na. Như tỳ kheo ở trong pháp luật này không phóng dật, tu hành tinh cần sẽ đạt đến nhất tâm. Bấy giờ Dương Đồng Tử Kỳ Bà Tiên Na nói: Hiền giả A Kỳ Xá Na, nếu tỳ kheo ở trong pháp luật này không phóng dật, tu hành tinh cần sẽ đạt đến nhất tâm, không bao giờ có trường hợp này. Nói xong bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, không nói lời từ giả mà bỏ đi. Dương Đồng Tử Kỳ Bà Tiên Na đi chưa bao lâu, Sa Di A Di Na Hòa Đề đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ và ngồi sang một bên, đem những điều đã thảo luận với Dương Đồng Tử Kỳ Bà Tiên Na kể hết lại cho Đức Phật. Đức Thế Tôn nghe xong nói với Sa Di: A Kỳ Xá Na, thôi đủ rồi, làm sao có thể biết được khi Dương Đồng Tử Kỳ Bà Tiên Na sống trong dục vọng, bị dục ái nhai nuốt, bị dục vọng đốt cháy. Đối với sự đoạn trừ dục, đoạn trừ ái, đoạn trừ sự đốt cháy của dục, tình trạng mà chỉ có địa vị vô dục mới biết, vô dục mới hay, vô dục mới chứng giác. Địa vị ấy mà Dương Đồng Tử có thể biết được, thấy được, không thể có trường hợp này. Vì sao vậy? Này A Kỳ Xá Na, vì Dương Đồng Tử Kỳ Bà Tiên Na thường sống trong dục vọng vậy. Huấn luyện bất kham. A Kỳ Xá Na, cũng như trong bốn trường hợp điều ngự voi, điều ngự ngựa, điều ngự bò, điều ngự người, trong đó có hai trường hợp cần điều ngự mà có thể điều ngự, và hai trường hợp cần điều ngự mà không thể điều ngự. A Kỳ Xá Na, ý ngươi nghĩ sao? Nếu trong hai trường hợp điều ngự không thể điều ngự ấy, ở đây chưa điều phục tình trạng, chưa được điều phục, chưa được huấn luyện mà tiếp nhận sự huấn luyện, trường hợp này không thể có. Nếu trong hai trường hợp điều ngự có thể điều ngự này, khéo điều ngự, ở đây điều phục tình trạng chưa điều phục, huấn luyện để tiếp nhận sự huấn luyện, trường hợp này có thể có. Cũng vậy, ở đây, A Kỳ Xá Na, thôi đủ rồi, làm sao có thể biết được khi Dương Đồng Tử Kỳ Bà Tiên Na sống trong dục vọng, bị dục ái nhai nuốt, bị dục vọng đốt cháy. Đối với sự đoạn trừ dục, đoạn trừ ái, đoạn trừ sự đốt cháy của dục, tình trạng mà chỉ có địa vị vô dục mới biết, vô dục mới hay, vô dục mới chứng giác. Địa vị ấy mà Dương Đồng Tử có thể biết được, thấy được, không thể có trường hợp này. Vì sao vậy? Này A Kỳ Xá Na, vì Dương Đồng Tử Kỳ Bà Tiên Na thường sống trong dục vọng vậy. Tâm nhìn hạn chế. A Kỳ Xá Na, cũng như cách xóm không xa có một hòn núi đá lớn, không sức, không thủng, không trống, bền chặt, không lung lay, hợp thành khối duy nhất. Giả sử có hai người đang muốn nhìn ngắm, trong đó có một người leo nhanh lên núi, người thứ hai đứng dưới chân núi. Người đứng trên núi đá nhìn thấy bên kia núi đá có khoảng đất bằng phẳng, vườn tược, cây rừng, suối trong, ao hoa, sông dài, nước lớn. Người trên núi sau khi thấy vậy bèn hỏi người dưới núi rằng: bạn có thấy bên kia núi có khoảng đất bằng phẳng, vườn tược, cây rừng, ao hoa, suối trong, sông dài, nước lớn chăng? Người dưới núi đáp: nếu tôi thấy hòn núi này, dưới bên kia có khoảng đất bằng phẳng, vườn tược, cây rừng, suối trong, ao hoa, sông dài, nước lớn, trường hợp này không thể có. Rồi người trên núi leo nhanh xuống, nắm người dưới núi dẫn lên trên hòn núi đá. Đến nơi rồi hỏi: bạn có thấy bên kia núi có khoảng đất bằng phẳng, vườn tược, cây rừng, suối trong, ao hoa, sông dài, nước lớn chăng? Người kia đáp: bây giờ tôi mới thấy. Lại hỏi người kia: vừa rồi bạn nói rằng không thể có trường hợp này, nay lại nói là thấy có, thế nghĩa là sao? Người kia đáp: vừa rồi tôi bị hòn núi che khuất nên không thấy. Cũng vậy, A Kỳ Xá Na, thôi đủ rồi, làm sao có thể biết được khi Dương Đồng Tử Kỳ Bà Tiên Na sống trong dục vọng, bị dục ái nhai nuốt, bị dục vọng đốt cháy. Đối với sự đoạn trừ dục, đoạn trừ ái, đoạn trừ sự đốt cháy của dục, tình trạng mà chỉ có địa vị vô dục mới biết, vô dục mới hay, vô dục mới chứng giác. Địa vị ấy mà Dương Đồng Tử có thể biết được, thấy được, không thể có trường hợp này. Vì sao vậy? Này A Kỳ Xá Na, vì Dương Đồng Tử Kỳ Bà Tiên Na thường sống trong dục vọng vậy. Huấn luyện Dương Tượng. Này A Kỳ Xá Na, thuở xưa vua Xá Lị đánh sanh, có một người thợ săn voi. Vua nói: này thợ săn voi, hãy bắt voi rừng về đây cho ta. Nếu bắt được rồi, hãy báo cho ta hay. Bấy giờ thợ săn voi sau khi lãnh mạng của vua bèn cởi Dương Tượng đi đến một khu rừng già. Ở trong khu rừng già này, người thợ săn trông thấy một con voi rừng rất lớn. Sau khi thấy, ông bèn bắt và buộc nó vào cổ con Dương Tượng. Lúc bấy giờ, con Dương Tượng dẫn voi rừng ra ngoài khoảng đất trống. Còn người thợ săn voi thì đi đến vua Sát Lị đảnh sanh thưa rằng: Tâu Thiên Dương, thần đã bắt được con voi rừng cột ở khoảng đất trống, xin theo ý Thiên Dương. Vua Sát Lị đảnh sanh nghe tâu, liền bảo rằng: này nài voi giỏi, bây giờ ngươi hãy huấn luyện nhanh chóng con voi rừng đó, khiến nó khuất phục, khiến nó thành con voi được huấn luyện kỹ. Nếu huấn luyện đã hoàn hảo rồi, hãy trở lại báo cho ta biết. Rồi người huấn luyện voi giỏi, sau khi dân mạng vua, giác cây gậy rất lớn trên vai hữu, đi đến chỗ con voi rừng. Người ấy cấm cây gậy xuống đất, cột cổ voi rừng lại, chế ngự tâm ý vui thích núi rừng của nó, trừ khử tâm niệm ham muốn núi rừng, dứt bỏ mệt nhọc núi rừng, khiến cho nó vui thích thôn ấp, tập yêu người đời. Người huấn luyện voi giỏi trước hết cho nó ăn uống. Này A Kỳ Xá Na, khi voi rừng bắt đầu nghe theo thợ huấn luyện voi giỏi mà chịu ăn uống, người huấn luyện voi giỏi bèn nghĩ rằng: bây giờ con voi rừng này có thể sống được rồi. Vì sao vậy? Vì con voi rừng to lớn này bắt đầu chịu ăn uống. Khi voi rừng bắt đầu chịu ăn uống, nghe lời người huấn luyện voi nói với nó bằng những lời dịu dàng khả ái, bảo nó nằm xuống, đứng dậy, đi tới, đi lui, lấy, bỏ, co lại, duỗi ra. Khi người huấn luyện voi nói với voi rừng bằng những lời dịu dàng khả ái, bảo nó nằm xuống, đứng dậy, đi tới, đi lui, lấy, bỏ, co lại, duỗi ra, và voi rừng làm y theo lời dạy của người huấn luyện voi như vậy. Này A Kỳ Xá Na, khi voi rừng nghe theo lời dạy của người huấn luyện voi, bấy giờ người huấn luyện voi mới buộc hai chân trước, hai chân sau, hai bàn thối, hai sườn hông, đùi, xương sống, đầu, trán, tai, ngà và buộc cả giòi nó lại, rồi sai người cầm móc câu cởi lên đầu nó, khiến một số đông người cầm dao, thuẫn, sảo, mâu, kích, búa, diệt, đứng phía trước. Còn người huấn luyện voi thì tay cầm một cây mâu nhọn, đứng ngay trước voi mà nói rằng: bây giờ ta trị ngươi, khiến ngươi không di động. Ta trị ngươi chớ có di động. Khi voi rừng nghe người huấn luyện voi sửa trị không di động, nó không dở chân trước, cũng không động đậy chân sau, hai bàn thối, hai sườn hông, đùi, xương sống, đầu, trán, tai, ngà và giòi, tất cả thảy đều không động đậy. Voi rừng nghe theo người huấn luyện voi đứng im bất động như vậy. Này A Kỳ Xá Na, khi voi rừng nghe theo người huấn luyện voi mà không di động, lúc bấy giờ nó nhẫn chịu những dao, sảo, mâu, kích, búa, diệt, hô hoáng to tiếng, hoặc gào thét, hoặc thổi tù già, đánh trống, động chuông, nó có thể nhẫn chịu tất cả. Khi voi rừng đã có thể kham nhẫn, bấy giờ nó là con voi được điều ngự, khéo điều ngự, thượng điều ngự, tối thượng điều ngự, thượng nhanh nhẹn, tối thượng nhanh nhẹn, có thể giao cho vua cởi, ăn lẫm của vua, được gọi là dương tượng. Điều ngự trượng phu. Một, cũng vậy, A Kỳ Xá Na, khi Như Lai xuất hiện thế gian là vô sở trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, hiệu là Phật Thế Tôn. Vì ấy, đối với thế gian này, giữa chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, từ người đến trời mà tự tri, tự giác, tự chứng ngộ, thành tựu an trụ. Vì ấy thuyết pháp phần đầu vi diệu, phần giữa vi diệu, phần cuối cũng vi diệu. Có nghĩa, có văn, đầy đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Pháp được vị ấy nói, khi con nhà cư sĩ nghe được, và sau khi nghe người ấy, có tín tâm nơi Pháp, được Như Lai nói. Người này sau khi có tín tâm, bèn cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, để học đạo. Này A Kỳ Xá Na, đó là lúc thánh đệ tử ra nơi khoảng đất trống, cũng như dương tượng được dẫn voi rừng ra. Và cũng như voi rừng còn tham luyến ái dục nơi đời sống trong rừng núi. Này A Kỳ Xá Na, cũng vậy, chư thiên và nhân loại tham luyến dục lạc ở nơi ngũ dục, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Như Lai bắt đầu điều ngự tỳ kheo ấy rằng: ngươi hãy thủ hộ thân và mạng thanh tịnh, hãy thủ hộ miệng, ý và mạng thanh tịnh. 2. Khi thánh đệ tử thủ hộ thân và mạng thanh tịnh, thủ hộ miệng, ý và mạng thanh tịnh, Như Lai lại điều phục tỳ kheo ấy rằng: ngươi hãy quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Khi thánh đệ tử quán nội thân như thân, quán thọ, tâm, pháp như pháp, bốn niệm xứ này ở trong tâm của hiền thánh đệ tử, buộc trói tâm của vị ấy lại, chế ngự tâm ý vui say theo thế tục, trừ khử tâm niệm ham muốn thế tục, dứt trừ sự mệt nhọc thế tục, khiến cho vui với chánh pháp, tu tập thánh giới. Này A Kỳ Xá Na, cũng như người huấn luyện voi, sau khi dân mạng vừa sát lỵ đánh sanh rồi, giác cây gậy rất lớn trên vai phải, rồi đi đến chỗ voi rừng, cắm cây xuống đất, cột cổ voi rừng lại, chế ngự tâm ý vui thích núi rừng, trừ khử tâm niệm ham muốn núi rừng, dứt bỏ sự mệt nhọc núi rừng, khiến vui với thôn ấp, quen yêu thích nhân gian. Cũng vậy, này A Kỳ Xá Na, bốn niệm xứ này ở trong tâm của hiền thánh đệ tử, buộc trói tâm người ấy lại, chế ngự tâm ta vui say thế tục, dứt bỏ sự mệt nhọc thế tục, khiến vui với chánh pháp, tu tập thánh giới. 3. Khi thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến quán thọ tâm pháp như pháp, Như Lai điều phục tỳ kheo ấy rằng: ngươi hãy quán thân nơi nội thân, đừng suy niệm những tư tưởng tương ưng với dục, cho đến quán thọ tâm pháp như pháp, không suy niệm những tư niệm tương ưng với phi pháp. Và đệ tử dâng theo lời dạy của Như Lai vậy. Này A Kỳ Xá Na, cũng như voi rừng nghe theo người huấn luyện voi bằng những lời dịu dàng khả ái, bảo nằm xuống, đứng dậy, đi tới, đi lui, lấy, bỏ, co lại, duỗi ra, voi rừng tuân theo lời dạy của người huấn luyện voi như vậy. Cũng vậy, này A Kỳ Xá Na, khi thánh đệ tử quán thân nơi nội thân, không suy niệm tư tưởng tương ưng với dục, cho đến quán thọ tâm pháp như pháp, không suy niệm tư niệm tương ưng với phi pháp, thánh đệ tử dâng theo lời dạy của Như Lai như vậy. 4. Khi thánh đệ tử dâng theo lời dạy của Như Lai như vậy, Như Lai lại điều phục tỳ kheo ấy rằng: ngươi hãy ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ tứ thiền, thành tựu và an trụ. Như vậy, thánh đệ tử dâng theo lời dạy của Như Lai, an trụ không di động. Này A Kỳ Xá Na, cũng như voi rừng dâng theo sự sửa trị của người huấn luyện voi, không di động, không dở hai chân trước, hai chân sau, hai bàn thối, hai sườn hông, đùi xương sống, đầu, tai, ngà và dòi, tất cả đều không di động. Voi rừng nghe theo người huấn luyện voi đứng im không di động như vậy. Cũng vậy, này A Kỳ Xá Na, khi thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ tứ thiền, thành tựu an trụ, như vậy thánh đệ tử dâng theo lời dạy của Như Lai mà an trụ không di động. 5. Khi thánh đệ tử dâng theo lời dạy của Như Lai mà an trụ không di động, vị ấy lúc bấy giờ có thể kham nhẫn đói khát, nóng lạnh, muỗi, chí, rận, gió, nắng bức bách, tiếng dữ, gậy đánh cũng đều có thể kham nhẫn. Thân gặp những bệnh tật rất đau đớn, gần như tuyệt mạng, và những điều không khả lạc, tất cả đều có thể kham nhẫn. Này A Kỳ Xá Na, cũng như voi rừng nghe theo người huấn luyện voi đứng im không di động, nó lúc bấy giờ nhẫn chịu được dao, thuẫn, sảo, mâu, kích, búa, diệt, hô hoáng to tiếng, hoặc gào thét, thổi tù già, đánh trống, động chuông, thấy đều có thể kham nhẫn. Cũng vậy, này A Kỳ Xá Na, khi thánh đệ tử dâng theo lời dạy của Như Lai mà an trụ không di động, vị ấy lúc bấy giờ có thể kham nhẫn đói khát, lạnh nóng, muỗi chí, rận, gió, nắng, bức bách, tiếng dữ, gậy đánh cũng có thể kham nhẫn. Thân gặp những bệnh tật rất đau đớn, gần như tuyệt mạng, và những điều không khả lạc, thấy đều có thể kham nhẫn. 6. Này A Kỳ Xá Na, khi thánh đệ tử dâng theo lời dạy của Như Lai mà có thể kham nhẫn, vị ấy lúc bấy giờ là vị được điều ngự, thiện điều ngự, được thượng điều ngự, tối thượng điều ngự, được thượng tịch tịnh, tối thượng tịch tịnh. Vị ấy trừ bỏ các tà dạy, sợ hãi, ngu si và xiểm nịnh, thanh tịnh lắng động trần lao, không cấu nhiễm, không ô uế, xứng đáng tán thán, đáng thỉnh, đáng kính, đáng trọng, thật sự xứng đáng được cúng dường, là ruộng phước cho tất cả chư thiên và nhân loại. Này A Kỳ Xá Na, cũng như voi rừng đã có thể kham nhẫn, lúc bấy giờ nó là voi điều ngự, thiện điều ngự, thượng điều ngự, tối thượng điều ngự, thượng nhanh nhẹn, tối thượng nhanh nhẹn, có thể xung vào cho vua cưỡi, được ăn lẫm của vua, được gọi là dương tượng. Cũng vậy, này A Kỳ Xá Na, khi thánh đệ tử dâng theo Như Lai mà có thể kham nhẫn, vị ấy lúc bấy giờ được gọi là điều ngự, thiện điều ngự, được thượng điều ngự, tối thượng điều ngự, thượng tịch tịnh, tối thượng tịch tịnh. Trừ bỏ các tà dậy, sợ hãi, ngu si và xiểm nịnh, thanh tịnh lắng động các trần lao, không cấu nhiễm, không ô uế, xứng đáng tán thán, đáng thỉnh, đáng kính, đáng trọng, thật sự xứng đáng cúng dường, là ruộng phước cho hết thảy chư thiên và nhân loại. Không được điều ngự. Này A Kỳ Xá Na, con voi rừng còn nhỏ không được điều ngự mà chết thì đó gọi là cái chết không được điều ngự. Con voi rừng trung niên không được điều ngự mà chết thì gọi là cái chết không được điều ngự. Này A Kỳ Xá Na, thánh đệ tử niên thiếu không được điều ngự mà mạng chung thì đó gọi là mạng chung không được điều ngự. Thánh đệ tử trung niên không được điều ngự mà mạng chung thì đó gọi là mạng chung không được điều ngự. Này A Kỳ Xá Na, con voi rừng còn nhỏ được thiện điều ngự mà chết thì đó gọi là cái chết thiện điều ngự. Con voi rừng trung niên được thiện điều ngự mà chết thì đó gọi là cái chết được thiện điều ngự. Này A Kỳ Xá Na, thánh đệ tử niên thiếu được thiện điều ngự mà mạng chung, đó gọi là mạng chung thiện điều ngự. Thánh đệ tử trung niên được thiện điều ngự mà mạng chung thì đó gọi là mạng chung thiện điều ngự. Phật thuyết như vậy, Sa Di A Di Na Hòa Đề và các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.